耶稣，主我要听耶稣门道的声音，主我耶稣，主我要听耶稣门道的声音。
Cùng tôi hiệp ý cầu nguyện, dâng lên cho ba ngôi Đức Chúa Trời. Thì giờ chúng ta học lời Chúa buổi mai hôm nay. Kính lạy Chúa là đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Trong giờ phút này là thì giờ rất quan trọng cho mỗi cuộc đời cơ đốc nhân. Trong đó có hội thánh của Đức Chúa Trời tại đây. Con kính mời Chúa Thánh Linh, Ngài ngự trị ở trong mỗi lòng chúng con giờ này. Và cho mỗi lòng quý ông bà chị em của con cũng như chính con được tươi mới khi chúng con đón nhận lời của Đức Chúa Trời. Vì đây là linh lương nuôi đời sống tâm linh của chúng con trên bước đường chúng con theo Chúa. Không phải dễ dàng, không phải đi trên con đường rợp đầy hoa, nhưng chúng con sẽ đi trên con đường đầy gai góc giữa một thế giới tối tăm này. Con xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn mọi chúng con vào trong lẽ thật của Chúa, và xin lời của Ngài dạy dỗ chính con cũng như dạy dỗ hội thánh của Ngài để mỗi người chúng con được tôi luyện bằng chính lời của Chúa. Chúng con vâng phục, làm theo ý chỉ của Ngài, để chúng con sẽ trở nên là nguồn sáng cho những người lân cận, cho gia đình chúng con và cho thế giới đầy đau thương này, để họ nhận biết Chúa qua đời sống kính sợ Chúa của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cúi đầu cúi lòng chúng con kính dâng hội thánh của Ngài vào sự điều hướng của Chúa Thánh Linh, và con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh Chúa an tọa. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho tôi tới Chúa ông bà sư quản nhiệm Lê Thanh Liêm. Ông bà đã đi xuyên bang để đến và lo cho một vụ giảng dạy ở tại nơi hội thánh mời ông bà. Và ông bà cũng có cơ hội để dự lễ cưới của người cháu yêu dấu của mình. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để ông bà khi đi, khi về, nhà của Chúa ở tại đây và điều hành công việc Chúa được tốt đẹp do sự cầu nguyện của quý ông bà, anh chị em và tôi đến với Chúa. Cảm ơn Hội Thánh. Và giờ đây chúng ta sẽ mở lòng mình ra để theo dõi lời của Đức Chúa Trời qua chủ đề gương yêu thương và an ủi của Ba-na-ba. Kinh Thánh chúng ta được tham khảo ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 32 đến câu 37 mà hồi nãy chúng ta đã nghe lời người hướng dẫn đã đọc cho quý ông bà, anh chị em nghe lời của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta cùng mở ra để chúng ta theo dõi bài học của chúng ta hôm nay. Bài học hôm nay tôi được chia ra cho quý vị và tôi học với 3 phần chính. Phần thứ nhất là học biết về người có tâm tình yêu thương và an ủi. Phần thứ hai là đời sống của Ba-na-ba đã nêu gương gì cho quý ông bà, anh chị em và tôi. Và phần thứ ba, người yêu thương mọi người xung quanh và an ủi người khác sẽ nhận được gì từ nơi Đức Chúa Trời. Và chúng ta đi đến phần kết luận. Thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta học cái bài học này với chủ đề rất là dễ nhớ. Mà thư Galati đoạn 5 câu 22, sứ đồ Phaolô đã viết cho hội thánh Galati. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu, yêu thương. Quý vị có nhớ mấy đặc tính của trái Thánh Linh không? Có mấy đặc tính? 9 đặc tính của một trái Đức Thánh Linh. Đó là một lẽ đạo rất quan trọng. Và quý vị đừng bao giờ nói rằng có 9 trái Thánh Linh, mà 9 đặc tính của một trái Đức Thánh Linh. Một trái Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là lòng yêu thương trước nhất. Tôi rất là cảm thấy hạnh phúc khi tôi nghe tuần rồi đó, là cái thì giờ cô Bảo Lộc đến đây là phu nhân của một sư quản nhiệm đã thông báo về cái lịch trình chúng ta đi đến để chúng ta đi dã ngoại ở trên núi trong tuần tới đây. Cô Bảo Lộc đã đưa ra một cái câu mà tôi về nhớ mãi trong trái tim tôi. Cô nói rằng quý vị đi, cái điều quan trọng không phải đem cái gì tất cả, mà điều quan trọng là mỗi chúng ta sẽ mang đi cái tình thương đến đó. Quý vị thấy ý nghĩa không? Để chúng ta suy gẫm, chúng ta thấy thật là tuyệt vời phải không quý vị? Chúng ta đi, chúng ta mang theo tình thương. Vì ở trong thơ Corinto thứ nhất đoạn 13 đã nói như thế nào? Tình yêu thương nín chịu mọi sự, tin cậy mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Mà cô Võ Lộc đã đưa lên thì quý vị cảm thấy như thế nào? Có ai nghe mà quý vị về quý vị bỏ qua câu này không? Nếu mà quý vị đi, chúng ta đến đó, chúng ta sẽ có những anh chị em chúng ta, dù là chúng ta cùng một niềm tin, cùng đi đến nhà thờ, nhưng không phải ai nấy trong chúng ta đều có một cái tâm tính giống nhau. Bởi ơn của Chúa, bởi lời của Đức Chúa Trời soi dẫn, cho nên quý vị và tôi mới có thể hiệp một trong một đức tin. Chúa Giêsu Christ của chúng ta chỉ có một mà thôi. Một báp-têm, một đức tin và sự hiệp một. Cho nên nếu có cái gì chúng ta vì ma quỷ xen vào làm cho chúng ta phải bực bội với nhau, thì xin Chúa nhắc nhở quý vị và tôi hãy nhớ rằng những tấm gương của các tôi tớ Chúa, những người thánh khi xưa để lại cho quý ông bà anh chị em và tôi, trước nhất là tình yêu thương. Trong đó có một Ba-na-ba, tên thật của ông là Joseph. Ông là người ở Chipre và ông là một trong những thành viên ở trong chi phái Lê-vi. Chi phái Lê-vi là một chi phái Chúa biệt riêng ra để 11 chi phái kia làm việc và có nhu cầu để giúp cho chi phái Lê-vi giúp đỡ trong đền thờ của Chúa, lo cho công việc Chúa. Và Ba-na-ba là một trong những thành viên ở trong chi phái Lê-vi. Hôm nay chúng ta học về gương yêu thương của một Ba-na-ba và tên thật là Joseph. Tôi xin nói với quý vị, Joseph ở đây không phải là Joseph là cha về phần xác của Chúa Giê-xu. Và Joseph ở đây tên trùng tên, giống như tôi tên Lan, thì ở đây cũng có chị Lan Trương, cũng có nhiều Lan. Hay là quý vị tên Thi, quý vị tên Tiên, thì cũng có nhiều tên trùng hợp. Nhưng chúng ta sẽ học về một nhân vật mà hôm nay, nhân vật này có một cái tâm tình yêu thương nồng cháy và có sự an ủi đến với mọi người xung quanh. Qua đó, Chúa đã dùng đời sống ông để cứu lấy nhiều người, giật dấy nhiều người. Đứng trước cái sự cám dỗ, đứng trước cái hố thẳm của cuộc đời, và họ chạy đến với Chúa, nhìn thấy đời sống của ông mà họ tiếp nhận Ngài qua sự giảng dạy của ông và của sứ đồ Phao-lô. Thưa quý hội thánh, chúng ta học biết về cuộc đời người có tâm tình yêu thương và an ủi. Người đó phải dâng trọn đời mình cho Chúa, cũng có nghĩa là người đó phải hy sinh đời sống của mình cho tha nhân. Chúa Giê-xu phán, ai muốn theo ta thì phải làm sao quý vị? Cái từ này hay lắm á. Ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Và Chúa phán tiếp, ai hầu vị ta thì ắt cha ta sẽ làm gì? Tôn quý người. Chúng ta không có mà theo Chúa mà chúng ta sẽ đi trên con đường rập đầy hoa đâu quý vị. Những cái bài thánh ca, biệt thánh ca mà dân sự của Chúa thường hát để tặng cho cô dâu chú rể vào ngày cưới đó. Dìu nhau vào giáo đường, quỳ bên cạnh nhau, lòng thành tâm cầu khấn, xin Ngài ban cho tình yêu. Rồi cái câu sau là và cùng nhau bước trên ngàn hoa. Cô dâu chú rể lúc nào người ta hát ta cũng khen tặng như vậy, chúc tụng như vậy. Nhưng mà khi quý ông bà chị em và tôi bước theo Chúa thì Chúa phán như thế nào? Ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vác thập tự giá, mà cái từ trước là liều mình. Liều mình ở đây là cái gì quý vị? Là tôi đọc ở trong cái Hán ngữ đó, là hy sinh, là bỏ mọi sự để mà theo Chúa. Rồi ở trong thư Galati cũng cho chúng ta biết là khi chúng ta theo Chúa thì chúng ta phải lìa cha mẹ nè, anh em nè, chị em nè, để chúng ta theo Ngài. Và khi ở trong phần cựu ước có nhiều tôi tới Chúa đã nói hãy khi theo Chúa chúng ta không có nhìn lại phần đằng sau, và chúng ta phải nhắm mục đích mà chạy để vực dậy về ơn kêu gọi mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi quý vị và tôi. Chúng ta không nên ngó lại đằng sau, và chúng ta phải khước từ những gì thuộc về dĩ vãng, về quá khứ đau thương và những tội lỗi tối tăm, vì Chúa đã cứu quý vị và tôi, vì Chúa đã tôi luyện cuộc đời mình, vì Chúa đã chết trên thập tự giá, và Chúa là đấng trung bảo giữa loài người với loài người, Ngài là đấng trung bảo giữa con người và Đức Chúa Trời. Cho nên quý vị và tôi hãy yên lòng và hãy sống như là một cơ đốc nhân thiêng liêng, không phải là một cơ đốc nhân xác thịt nữa, mà hãy nhờ ơn Chúa để rồi Ngài tôi luyện cuộc đời quý vị và tôi cũng như là một Ba-na-ba mà chúng ta học hôm nay. Thưa quý vị, tôi đã thưa với quý ông bà anh chị em, một đời sống mà có tình yêu thương, có sự an ủi là đời sống đó dâng trọn cuộc đời mình cho Chúa, cũng có nghĩa là hy sinh đời mình cho tha nhân, nhất là cho quý ông bà anh chị em của chúng ta cùng một niềm tin trong Đấng Christ. Chúng ta sẽ tiếp tục học về cuộc đời của Ba-na-ba là người đã hy sinh, người đã sống cho anh em ở trong niềm tin của Đấng Christ như thế nào trong phần bài học hôm nay. Thứ nhất của bài học, học biết về người có tâm tình, yêu thương và sự an ủi. Chúng ta xem lại Kinh Thánh Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn 4 câu 32 đến câu 36. Xin quý ông bà chị em mở ra và chúng ta đã nghe người dẫn chương trình lúc nãy đã đọc cho quý ông bà chị em và tôi nghe thấy. Và người tin theo Chúa đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, và hết thảy đều được phước lớn, vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Lê-vi quê hương tại Chip-rơ, có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Chúng ta đọc trong cái phân đoạn Kinh Thánh này thì có nhiều người họ thắc mắc, tại sao Joseph là người thuộc về hệ phái trong 12 chi phái mà Joseph là một trong những thành viên trong chi phái Lê-vi? Chi phái Lê-vi là chi phái không có tài sản gì cả, Chúa biệt riêng để lo công việc Chúa, và những thành viên trong chi phái này chỉ lo công việc Chúa mà không cần phải lo những cái công việc là ăn gì mặc gì. Và 11 chi phái kia phải có trách nhiệm để giúp đỡ cho cái chi phái này. Nhưng mà tại sao có nhiều người họ rất là giống như là họ có dấu chấm hỏi, tại sao Joseph này ở trong chi phái đó mà lại có ruộng để bán và đem trao cho các sứ đồ thời bấy giờ, rồi cái số tiền đó các sứ đồ mới phân chia cho những con cái chúa nghèo thiếu ăn thiếu mặc. Có nhiều người họ có đặt vấn đề vậy, nhưng Kinh Thánh đã cho chúng ta, các nhà thần học đã nghiên cứu và cho chúng ta biết Joseph có thể có cái đám ruộng này là do tổ phụ của ông cho ông, nhưng ông không cần dùng nữa. Và ông thấy nhu cầu của dân sự Chúa đang thiếu thốn, đang nghèo thiếu, không có được làm cho danh Chúa cả sáng. Cho nên ông đã quyết định trong lòng mình bán đám ruộng này để đem đến trao cho các sứ đồ thời bấy giờ mà Chúa đã trọng dụng họ. Rồi các sứ đồ mới thấy được những nhu cầu của con cái Chúa thời bấy giờ đang thiếu thốn, đang có sự khó khăn về kinh tế, thì phân phát cho đầy đủ. Cho nên Kinh Thánh ở trong phần này đã cho chúng ta thấy được rằng các sứ đồ, vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến và đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Rồi tiếp theo nữa Kinh Thánh nói gì quý vị? Trong số đó có Joseph đã bán đám ruộng của mình để đến trao cho các sứ đồ để phân phối cho những ông bà anh chị em trong hội thánh thời bấy giờ, không ai thiếu thốn chi cả. Thưa quý vị, đây là một tấm gương sáng, phải không quý vị? Cho nên các sứ đồ đã đặt tên cho Joseph là Ba-na-ba. Ba-na-ba có nghĩa là người con trai của sự an ủi. Ông Ba-na-ba là một người ban cho rời rộng. Ông đã bán ruộng mình rồi đem đến trao cho các sứ đồ của Chúa để họ phân chia cho người nghèo khó khốn cùng trong thời bấy giờ. Ông Barnaba cũng chính là người khích lệ sứ đồ Phaolô trong sự phục vụ Chúa. Lúc bây giờ quý vị trở lại trong phần Kinh Thánh công vụ các sứ đồ, chúng ta đọc đi đọc lại đi quý vị, chúng ta sẽ thấy sứ đồ Phaolô trước kia tên là Saulơ. Đây cũng là tên trùng tên với Saulơ, vua Saulơ trong cái thời kỳ của vua David. Nhưng ông ở trong thời kỳ Tân Ước, Saulơ này sau này Chúa bắt phục và trở nên là Phaolô. Mà trên thế giới này ai tin nhận Chúa cũng đều biết một Phaolô đã bắt bớ hội thánh Chúa. Và ông còn tiếp tục đi trên con đường Đa Mách để đến Jerusalem bắt bớ các tôi tớ của Chúa và dân sự của Ngài. Nhưng lúc đó Chúa đã thực hiện chương trình của Ngài trên cuộc đời của ông. Chúa cho lằn sáng xẹt vào ông và ông ngã về trên con đường Đa Mách. Và ông bị mù đôi mắt, quý vị. Lúc đó ông đã thấy Chúa hiện ra. Và Chúa phán, hỡi Saulơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ông có bắt bớ Chúa không quý vị? Đâu có bắt bớ Chúa đâu. Nhưng mà bắt bớ ai? Dạ, các tôi tớ Chúa, dân sự của Chúa. Ông đã đồng lõa với dân sự Chúa thời bấy giờ để cùng ném đá một ê tiên, một tiên tri đầy ơn của Chúa nói về lời của Đức Chúa Trời cho dân sự lúc bấy giờ và cho đoàn dân lúc bấy giờ, để người ta chạy đến với Ngài, để người ta được sự cứu rỗi. Nhưng ông là người hậu thuẫn sau lưng của đoàn dân này để ném đá ê tiên đó, nổi ê tiên ngã dài và chết ở trước mặt ông. Ông mới thỏa dạ. Sau đó ông còn tiếp tục để bắt bớ nữa đến thành Jerusalem. Và lúc bây giờ Chúa đã chấm dứt ông, chấm dứt cái sự điều không đẹp lòng Chúa ở nơi ông. Và sau đó ông đã bị mù mắt và được Chúa Ngài chữa lành khi ông ăn năn, ông thống hối trước mặt Chúa. Và ông trở nên một sứ đồ của Chúa thật là đầy ơn. Nhưng mà lúc bây giờ đoàn dân, những thầy thông giáo, những thầy cả thượng phẩm, họ không có công nhận ông là một người yêu Chúa. Vì họ thấy ở nơi ông có sự gian ác, đã hậu thuẫn cho đoàn dân để ném đá ê tiên, mà sao bây giờ ông lại giảng dạy một cách đầy năng quyền vậy? Không tin. Cho nên quý vị biết ai là người đã nắm tay dẫn ông vào trong nhà hội để giới thiệu cho các sứ đồ, để giới thiệu cho dân sự của Chúa biết ông là một người ăn năn đã trở thành một người tốt chứ mà Chúa không? Quý vị đọc Kinh Thánh đi. Chính là Barnaba, là con trai của sự yên ủi. Barnaba chẳng những không tiếc những tài sản quý báu của mình mà giúp cho để những người nghèo không bị thiếu thốn, mà Barnaba cũng là một nhân chứng sống để giúp cho cuộc đời của Saulơ, một cuộc đời của Phaolô đã được mọi người công nhận là một người trở nên tốt, được Chúa biến hóa, biến đổi ở trong lòng của vị sứ đồ này. Quý vị thấy, một người có những cái nhân phẩm quá phước hạnh phải không quý vị? Cho nên chúng ta cần học theo cái gương này. Và do đó, từ một cái câu nói của cô Bảo Lộc tuần rồi, và mục sư Liêm đã cho phép tôi được chia sẻ trong tuần này, thì tôi đã lấy cái chủ đề là gương yêu thương và sự an ủi của một Barnaba ở trong lời của Đức Chúa Trời. Chúa cảm động lòng tôi và tôi rất là mong ước Chúa ơi, Ngài cũng dùng con, dùng hội thánh của Chúa để dù đi đến đâu chúng con cũng mang trái tim yêu thương này đến với mọi người xung quanh, và từ đó người ta sẽ thấy cuộc đời của chúng con, người ta sẽ thấy Chúa, Ngài chiếu sáng mặt Ngài ở trên cuộc đời của mỗi người chúng con. Con mong ước điều đó. Và con nghĩ rằng điều mong ước đó đẹp lòng Chúa. Và tôi đã đọc lời của Ngài ở trong công vụ các sứ đồ, đoạn 4 câu 32 cho đến câu 37 này. Tôi đã soạn và dùng lời Chúa để hôm nay xin Chúa giúp cho quý ông bà, chị em và tôi nâng đỡ niềm tin của quý vị, để chúng ta có một cái tình yêu thương mà mọi người trong thế gian này hiện giờ họ chưa có được. Tôi nhớ mấy người cháu của chú Hải Bích Sơn đây á, nói Những năm của con á hiền đến nỗi mà đi về quê á, đi dài dài ở trên đường để như là hóng mát với lại nhìn lại khung cảnh của ngày xưa ở quê. Rồi mấy người ta ngồi ta ăn uống vậy đó. Rồi cái người ta ngoắc Dưỡng Nam con vô. Cái kêu Dưỡng Nam con á, tụi tôi giờ ăn uống không có tiền, giờ ông tính sao? Dưỡng Nam con móc túi trả tiền. Rồi họ mới kêu Dưỡng Nam con ngồi xuống ăn với họ. Dưỡng Nam con nói không được, giờ phải về có một chuyện. Vẫn trả tiền nhưng mà khước từ và đi về. Các cháu phải nói là tự hào về người Dưỡng tốt rồi quý vị. Dạ, tôi nghe câu đó lòng của tôi cảm thấy vui. Con gái tôi cũng thấy vui. Bởi vì một người cơ đốc mà có một cái tâm tình hiền lành như vậy, Chúa rất đẹp lòng. Mình không cần phải ngồi để ăn uống với anh em đâu, nhưng mà mình có thể làm một cái nghĩa cử tốt đẹp, là một cái tấm gương yêu thương. Và qua đó người ta cũng có thể tìm hiểu và nhận biết mình là con gái của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục học bài học hôm nay. Ông Barnaba đã làm có một cái lời chứng tốt về sứ đồ Phao-lô, để rồi mọi người, các thầy thông giáo, những người lúc thời bấy giờ đã thấy được ở nơi Barnaba có một cái lòng tấm lòng tốt, và ông rất là uy tín, cho nên mọi người mới tin tưởng vào một Phao-lô đã cải đạo, đã trở lại đạo, đã yêu kính Chúa, đã phục vụ Chúa một cách đầy ơn của Chúa. Chúng ta thấy một điều kế tiếp nữa trong công vụ các sứ đồ, đoạn 9 câu 26 câu 27, công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 36 cho đến câu 41. Tôi đã nghiên cứu và thấy điều nào nữa. Không phải một cuộc đời mà theo Chúa mà không có một cái sự mà tranh chấp lẫn nhau đâu. Bởi vì người Việt Nam mình có câu thành ngữ hay lắm, chín người mà mấy ý quý vị? 10 ý. Sao chín người thì chín ý thôi, sao có 10 ý nữa? Có ai giải thích giùm tôi cái câu này không? Dạ, tại vì trong chín người đó có một người có hai ý. Dạ, có một người có hai ý, cho nên chín người mà 10 ý, không? Người đó mình người xưa hay nói là ba phải á, không? Cho nên hả, người nào mà thấy mạnh mạnh nó ngồi ở trong cái cuộc họp theo. Và người nào yếu yếu thì từ bỏ, mà người này mạnh mạnh thì theo. Đó, chín người 10 ý là như vậy. Cho nên chúng ta thấy có một cái cuộc cãi vã dữ dội giữa Barnaba và sứ đồ Phao-lô. Không phải cãi vã mà nó nổi mà gây lộn như mà chúng ta thấy người đời đâu. Bởi vì Barnaba đã thấy ở nơi trong ông Mát, ông Giăng Mát trở thành sứ đồ của Chúa đó. Cái cuộc truyền giảng, truyền giáo của lần đầu tiên của sứ đồ Phao-lô và Barnaba đã đem Mát đi theo chung cùng. Nhưng Mát chịu không nổi. Quý vị nghe cái chữ truyền giáo, quý vị nói mấy cái nhà truyền giáo này họ sung sướng lắm, được người ta cung cấp tiền bạc xe cộ, mà không có đâu quý vị. Tại sao Giăng Mát phải từ chối, phải lìa bỏ phái đoàn truyền giáo của sứ đồ Phao-lô và Barnaba để trở về nguyên quán? Vì có ông chịu không nổi. Và lúc bấy giờ Barnaba đã gặp lại Mát, và trong cuộc truyền giáo thứ hai của ông và sứ đồ Phao-lô thì ông nói với sứ đồ Phao-lô là: tôi khuyên Mát là anh em của chúng ta hãy tiếp tục công cụ truyền giáo với mình. Nhưng sứ đồ Phao-lô, có thể tôi suy nghĩ chắc thời bấy giờ sứ đồ Phao-lô hơi có tuổi, cho nên ông không đồng ý. Và khi ông không đồng ý như vậy á, thì giữa Barnaba và sứ đồ Phao-lô có một cái sự tranh luận. Và cuối cùng Barnaba vẫn mời Mát đi cùng, vì Barnaba thấy ở trong Mát có một cái sự kêu gọi của Chúa, và ông nâng đỡ Mát, và Mát đã cùng Barnaba để tiếp tục công cuộc truyền giáo một hướng. Và sứ đồ Phao-lô đã mời Sila để đi truyền giáo thêm một hướng. Đó cũng là một chương trình của Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà anh chị em. Và tất cả đều hiệp lại một ý chung, vì trong lời của Chúa đã phán như thế nào: mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, phải không? Và hai ông cũng vẫn yêu thương nhau dù có sự tranh luận trong công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 36 đến câu 41. Tôi cũng nói dù cái điều tích cực ở nơi Barnaba có, nhưng ông cũng có những cái điều không phải gọi là tiêu cực, Nhưng mà ông cũng có cái sự thẳng thắn và ông không thiên vị một ai. Cho nên Chúa đã dùng cuộc đời ông trong công cuộc truyền giáo có kết quả cho Chúa. Cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta đã thấy điều gì? Ba-na-ba là người yêu thương, là người an ủi, là người biết cảm thông và là người quan tâm đến người khác, như là quan tâm đến một dân mát đã lìa bỏ chương trình truyền giáo. Ông đem lại, ông gịch lại để cho mát được trói buộc trong chương trình mà Chúa đã dùng cuộc đời của ông mát để hầu việc Ngài. Quý vị có nhớ trong Kinh Thánh chúng ta đọc về phần cổ ước, Đức Chúa Trời thường phán với những người thánh, những tiên tri của Chúa câu gì với họ không? Đức Chúa Trời thường phán với họ: hãy yên ủi dân ta. Dù dân sự của Chúa có những lúc càm ràm, trách móc những người lãnh đạo thời bấy giờ, nhưng Chúa lúc nào Ngài cũng bảo hãy yên ủi dân ta. Như vậy là người hầu việc Chúa trong thời bấy giờ cũng cần có sự lắng nghe tiếng Chúa phán như vậy, quý vị. Trong một bầy chiên của Chúa, thế nào cũng có những cái con chiên cứng cỏi, tôi không dám nói cứng lòng, cứng cỏi, làm cho tôi tới Chúa cũng dễ bị bực bội, ngã lòng, quá tải. Nhưng mà Chúa phán với họ sao? Hãy yên ủi và hãy yên ủi dân ta. Hãy lấy lòng nhu mì, khiêm nhường và yêu thương dân sự của Ngài. Vì Chúa đã gần rồi. Ở trong thơ Philip, Chúa đã phán với dân sự của Chúa lời cảnh báo và cái lời yên ủi của sứ đồ Phao-lô điều gì quý vị? Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người biết nét nhu mì của anh em, vì Chúa đã gần rồi. Chúa dạy chúng ta điều đó. Và chúng ta cần học những tấm gương, những cái lời cảnh báo của các vị sứ đồ, của các tiên tri của Chúa, không bao giờ sai dời. Và Chúa đã phán, lời của Chúa dù là qua cỏ, dù là những điều của thế giới này qua đi, nhưng lời của Ngài vẫn còn lại đời đời cho quý ông bà, anh chị em và chính tôi. Chúng ta sẽ bước qua phần thứ hai của bài học hôm nay. Đời sống của một Ba-na-ba đã nêu gương gì cho quý ông bà, anh chị em và tôi? Thưa quý vị, trong lúc bấy giờ khi tôi nghiên cứu trong cái phần thần học, thì thấy tại thành phố Jerusalem, tại hội thánh Jerusalem, trong đời vua Cơ Lốt, mà nạn đói đã xảy ra một cách trầm trọng. Và khi nghe tin ấy, Ba-na-ba và Phao-lô đã kêu gọi dân sự của Chúa ở tại hội thánh Antioch. Dân sự của Chúa nghe cái lời kêu gọi đó, và Chúa Thánh Linh đã làm trong lòng họ, và họ đã quyên góp, ai có bao nhiêu tùy lòng rộng rãi, và quyên góp lại. Và chính sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba đã đem cái món tiền đó đến để giúp cho hội thánh tại Jerusalem vượt qua sự khốn khó của cơn đói ở tại nơi đó thời của vị vua Cơ Lốt. Đây là một điều mà chúng ta cũng học nơi tấm gương của Ba-na-ba. Thưa quý ông bà, anh chị em, trong Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy Ba-na-ba là một người đầy dẫy Chúa Thánh Linh, là một người có đức tin vững mạnh. Ông đã đến hội thánh Antioch và làm vững lòng các môn đồ của Chúa tại đó. Ở trong Công Vụ đoạn 11 câu 24 đến câu 26. Và cái câu cuối cùng của Kinh Thánh mà câu 26 đó quý vị, câu phần C đó, quý vị đọc đi, về nghiên cứu đi, viết xuống. Cơ-rê-tin có nghĩa là người tin theo Đấng Christ, chính là Cơ Đốc nhân. Và tin rất nhiều, tin đông lắm. Ba-na-ba và Phao-lô đến hội thánh này và làm cho vững lòng các môn đồ tại đó và nhiều con cái Chúa tại đó. Và nhiều người thêm lên thêm lên. Đến nỗi mà mọi người xung quanh, dân chúng lúc bấy giờ gọi họ là người cơ rê tiên, có nghĩa là cơ đốc nhân. Ngày nay quý vị hỏi lại lòng mình, xem mình có phải là cơ đốc nhân không? Mình đã tin nhận Chúa rồi, mình là cơ đốc nhân chứ gì? Nhưng mà hãy hỏi lại của mình, phải là cơ đốc nhân thiêng liêng của Chúa không? Mình có phải là dân Israel thuộc linh của Chúa không? Hay là mình là cơ đốc nhân còn xác thịt quá đi? Xin lời Chúa sẽ giúp cho quý vị. Khi quý vị và tôi ở trong cái dòng lẩn quẩn của ma quỷ nó điều khiển, đó là ở trong thơ Galati đoạn 5 câu 19 đến câu 21, thì xin lời Chúa giúp cho quý vị, tôi luyện cuộc đời quý vị, để mỗi người chúng ta sẽ đi trên con đường nền thánh. Ngài của Chúa trở lại trong nay mai, Ngài sẽ thấy mỗi quý vị sẽ như một viên ngọc lưu đi trước thế gian này. Và Ngài sẽ mời gọi quý vị, hỏi con, kêu tên quý vị như là Chúa kêu tên Lazaro, anh của Mary và Ma-thê. Hỏi con, hãy bước ra khỏi cái sự chết và hãy đến cùng ta. Hãy hưởng lấy sự vui mừng của con, vì con đã làm trọn nhiệm vụ của con đối với ta trên thế gian này. Và ta sẽ ban cho con mão triều thiên của sự sống. Sự sống không phải là sự sống của thế giới này, mà sự sống dư dật quý vị, sự sống sung mãn. Lời của Chúa trong Tin Lành Giăng quý vị đọc đi, Ngài sẽ ban cho quý vị sự sống dư dật, sự sống sung mãn, sự sống đời đời. Hãy học lấy lời Chúa, đọc lấy lời Chúa, để quý vị và tôi sẽ được sự an ủi từ nơi Ngài. Có đôi lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn lắm chứ quý vị. Tôi nghĩ có nhiều người ở trong cái phòng nhóm này cũng cảm thấy mình bị cô đơn, hụt hẫng. Nhưng mà nếu quý vị mở lòng mình ra, mở đôi mắt thiêng liêng nhìn lên và thấy Chúa ơi, Ngài đang nhìn con, Ngài đang cười, Ngài đang thấy cái nỗi buồn của con trao cho Ngài, và Ngài đã nói rằng Ngài là bạn đồng hành với con, Ngài là người chồng hứa của con về thiêng liêng, và Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi con ở trên cuộc đời đầy tội lỗi tối tăm này. Con xin Chúa giúp con, xin Chúa cho con yêu Ngài cho đến trọn cuộc đời mình. Amen không quý vị? Amen. Dù thế giới này, dù mọi người xa lánh chúng ta, nhưng chúng ta yêu Chúa, chúng ta phục vụ Ngài, chúng ta có lời của Ngài tôi luyện cuộc đời chúng ta, thì quý vị đừng sợ hãi gì hết. Tôi khuyên quý vị, có Chúa ở cùng, có Chúa đồng hành bên chúng ta trong mọi sự. Cảm ơn Ngài. Và chúng ta, quý vị thấy người mà có lòng an ủi, có sự yêu thương á, sẽ đến với quý vị, đem cho quý vị cái điều gì? Mấy ngày nay tôi được tin tức đứa cháu ruột của tôi, con của người anh thứ hai, nó bị bệnh ung thư gan quý vị, thời kỳ thứ ba rồi, nằm bệnh viện Chợ Rẫy 1 tháng, và bác sĩ cho quá trị, không chịu nổi, cơn đau. Và ngày xưa tôi bên nhà tôi hầu vị Chúa đó, đi thăm viếng những người mà bị ung thư gan đó, họ đau đến mức độ mà bác sĩ phải cho cái to để mua một phim á mấy vị. Và khi vợ con họ không có còn dám bước tới để tiêm cho họ, thì chính họ, họ đau quá, họ phải lấy và họ tự chích cho họ. Và khi chúng tôi đến nhà tôi cầu nguyện cho họ đó, họ đau đến nỗi họ nhìn với ánh mắt thấy thương cảm lắm. Mình không có cách nào để mà gánh thế cho người đau được. Tôi mới nói với cháu gái là chị hai nó, con coi bác sĩ bệnh á, có cho thuốc gì mà bệnh không có không? Con nhắn tin qua cho cô. Nên mắt nắm cô cũng ráng, cô mua cho cháu. Tình thương của người cô như mẹ mà quý vị. Cho nên thật sự tôi cũng có những nỗi ưu tư. Tôi nói cô chỉ biết cầu nguyện với Chúa cho cháu. Và tôi viết một câu Kinh Thánh: kỳ mạng của mỗi người chúng ta trong tay Chúa con. Đừng có quá tuyệt vọng mà hãy mạnh mẽ để yên ủi em của mình nha con. Mà hồi khuya này
Cháu gái của tôi, chị của nó mới nhắn tin qua cho tôi: cô ơi, con của nó thấy nó đau đớn quá, chở nó lên bệnh viện Chợ Rẫy trở lại rồi. Tôi tâm tình ở đây với quý vị không có nghĩa là tôi than thở, nhưng mỗi người chúng ta còn sống trên trần gian này, chúng ta theo Chúa, hầu việc Ngài, yêu kính Chúa, không phải là chúng ta sống được thảnh thơi mãi mãi, nhưng chúng ta phải có quá thập tự giá. Chúa sẽ dùng những cái thập tự giá vừa đủ cho quý bà chị em và tôi chịu nổi. Và khi chúng ta chịu nổi, Chúa sẽ ánh thế chúng ta. Lời của Chúa đã phán với chúng ta nhiều việc. Trong cơn thử thách, Ngài sẽ mở đường cho quý vị ra khỏi, phải không? Cho nên những cái nỗi đau đó tôi cũng ôm ấp trong lòng dâng cho Chúa. Nhưng mà hôm nay vì cớ cái bài học này, tôi muốn nói lên rằng không phải khi mình nghe vậy mà nói: ờ, em con ở đó nó nhậu dữ lắm không, hay là cái gì. Đừng có đưa cái điều tiêu cực, thưa quý vị, mà chúng ta hãy nói những lời an ủi cho nhau, để rồi cháu gái của tôi sẽ tiếp tục an ủi cho em nó, cho vợ nó, cho những người thân yêu trong gia đình. Thưa quý bà anh chị em, người an ủi, người yêu thương là người đem sự bình an lại cho anh em mình. Về sau khi hội thánh Jerusalem được sự cứu giúp, vì con cái Chúa tại Jerusalem gặp sự khó khăn, đói khổ, thì cũng chính Barnaba là sứ đồ Phaolô quyên góp giúp đỡ họ, đem sự bình an, đem sự yêu thương, đem sự quan tâm đến cho họ. Công vụ đoạn 11 câu 22 câu 30 đã mô tả ông Barnaba đã được Chúa biệt riêng ra để đi truyền giáo cùng sứ đồ Phaolô. Công vụ đoạn 13 câu 20 và câu 3, câu 2 và câu 3. Đời sống của một Barnaba quá thật là một đời sống tận hiến cho Chúa và cho dân sự của Ngài. Ông thật xứng đáng với danh hiệu là con trai của sự yên ủi. Quý ông bà chị em có yên ủi cha ai chưa? Yên ủi các con mình, yên ủi những người thân yêu mình, yên ủi những người chòm xóm mình, và yên ủi những người ở trong sở làm mình. Đừng nói những điều tiêu cực, quý vị. Hãy nhớ lời Chúa đặt để trong lòng quý vị, và hãy nói lên những điều tích cực để chức cháy anh em mình, để Chúa dùng cuộc đời mình giúp cho anh em mình quay lại với Chúa, ăn năn tìm kiếm Chúa, vì Ngài là đấng ban phát cho họ sự sống đời đời. Tôi có những lời yên ủi cho cháu gái tôi và cháu dâu tôi: con hãy nhờ cậy Chúa, mà hãy tin cậy vào nơi quyền năng của Chúa. Nếu Chúa muốn cho chồng con, cho em con sống, thì Ngài sẽ làm cho sống. Còn nếu như đẹp lòng Chúa, thân xác này chỉ là một cái vỏ, chỉ là bụi đất. Chúa đã phán trong ngày Chúa dựng nên có người mà sẽ trở về với cát bụi. Quan trọng là linh hồn, là con người bề trong, có yêu Chúa, có kính sợ Chúa không, và có biết rằng khi mình qua đời mình sẽ ở nơi nào không. Đó là điều quan trọng. Tôi yên ủi gia đình các con cháu tôi, vì anh chị tôi đã về với Chúa mười mấy năm nay rồi. Thưa quý ông bà, anh chị em, người có lòng yêu thương an ủi người khác sẽ nhận được gì? Nơi Chúa. Quý vị, ai có nhớ câu kinh thánh đó? Quý vị cho tôi sẽ có phần thưởng. Tôi sẽ có phần thưởng cho quý vị. Người có lòng yêu thương yên ủi người khác, người đó sẽ nhận phần thưởng gì ở nơi Chúa? Nhận điều gì ở nơi Chúa quý vị? Ai nhớ, tôi sẽ tặng cho quý vị một phần thưởng có giá trị. Có ai nhớ trong giờ này không? Hay chờ về nhà nghiên cứu kinh thánh và tôi sẽ cho kinh thánh nha. Có ai không? Dạ, chắc cái quý vị quên thôi chứ không phải là không biết. Người có lòng yêu thương và an ủi người khác thì người đó có lòng sẽ được gì? Người đó sẽ nhận được sự no nê, không bao giờ đói khát. Đồng ý không quý vị? Đồng ý điều này không? Ở trong vua Solomon đã nói ở trong Châm Ngôn. Châm Ngôn đoạn 11 câu 25, quý vị về nghiên cứu mở ra đi. Lòng rộng rãi sẽ được no nê, Còn ai nhường gọi, chính người đó sẽ được nhường gọi.
Lòng rộng rãi sẽ được no nê. Còn ai nhường gọi thì sẽ được nhường gọi.
Tôi nhớ là nguyên cái gia đình của cô Bích Sơn, phải nói là thân chủ của hãng máy bay United và các hãng máy bay, đi đi về về Việt Nam như ăn cơm bữa. Nhưng mà khi về rồi quý vị, về cũng làm tiệc đãi hết chòm sớm láng giềng, nhìn thấy như là một cái sơn trang rất là đẹp ở dòng sông, đãi hết chòm sớm láng giềng. Rồi khi đi chị em cũng hùng với nhau hết đãi hết. Và mới đây đứa cháu của Bích Sơn về ở bên mệnh làm tới mấy trăm hộp xôi, và cũng cho hết những người nghèo ở tại cái khu vực đó. Tôi thấy đó là một điều chính tôi không có nhận đó, nhưng mà tôi thấy là điều an ủi cho tôi hết sức. Tôi nói nhà đồng bào mình mà có sự thiếu thốn nghèo, nhưng mà mỗi người được một hộp xôi ăn rất là đỡ dạ một ngày, phải không quý vị? Ăn xôi no lắm. Bà cũng cho hết thảy. Tôi thấy nấu nhiều nồi xôi, mấy trăm hộp xôi lận, để nhờ người đi phân phối cho mọi người. Những cái điều đó là những điều ban phát tình thương và sự yên ủi. Thưa quý ông bà, anh chị em, cách này 2 tháng, tôi được tin tức một cái cô thiếu nữ này, cỡ bằng cô lụa ở đây. Cô có cái tiệm chụp hình ở tại Vĩnh Long. Và cái ngày mà tôi đi dự hội thảo đó, là chính cô là người chở tôi về tới bến phà Cổ Chiên. Ở miền Tây có bến phà Cổ Chiên, Bắc Hàm Luông, Bắc Cổ Chiên đúng không vậy? Và tới đó thì cô sang cho tôi cho một cái em đó người ngoại. Và em đó nói là sẽ chở tôi, đưa tôi qua khỏi cái bến phà đó, bởi vì người ta đông lắm. Và tôi gấp về. Thì tôi nghe tin tức nhà tôi bị đột quỵ. Và bây giờ tôi mới gặp lại cô này. Và hai cô cháu đã tâm tình với nhau. Và cô đã đưa ra qua cho tôi thấy được hình ảnh mẹ của cô năm nay 90 mấy tuổi, mà đọc kinh thánh từ sáng tới ký tới gãy quyền 9 lần. Bây giờ tôi muốn hỏi đây sự thành thật, tôi không thách thức. Quý ông bà, anh chị em ở trong phòng học này, có ai đã đọc kinh thánh từ sáng tới ký tới khải quyền 1 lần chưa? Dạ, cảm ơn Chúa Bảo. 2 lần, 3 lần, 4 lần. Chúa Bảo mình đã có đọc kinh thánh từ sáng tới ký tới khải quyền 1 lần. Và thưa quý vị, bà chính 90 mấy tuổi và đọc kinh thánh 9 lần. Rất yêu mến Chúa. Khi tôi còn ở Việt Nam, ông với bà, tôi dùng cái từ là cưng tôi với nhà tôi hết sức. Và khi nhà tôi về với Chúa rồi, bà hay ôm chầm tôi, có những lời an ủi. Bây giờ tôi gặp lại con gái bà, và tôi nói, con à, bữa nay mẹ đọc kinh thánh được bao nhiêu lần nữa rồi? Dạ được 9 lần rồi bà Mục Sư. Mẹ con nhắc bà, mẹ con yêu bà lắm, mẹ con thương bà. Ông về với Chúa sớm nên mẹ con thấy thương bà quá. Tôi mới nói gợi ý cách này 2 tuần. Con ơi, Chúa Thánh Linh cảm động lòng bà. Bà muốn gửi về một chút quà cho quê hương. Trong đó có mẹ con. Bà muốn thưởng cho mẹ con để an ủi khích lệ mẹ con đọc kinh thánh lời của Chúa. Và phần còn lại, bà ủng hộ con, bởi vì mỗi tuần con đã dâng hoa cho nhà Chúa, cắm hoa cho bàn tiệc thánh, cho những cây đàn, cho trên bàn bục giảng phụ. Đây là một cái điều rất là đẹp lòng Chúa. Bà sẽ ủng hộ con. Vừa nói, con cho địa chỉ bà đi. Nhưng quý vị biết cô ấy nói sao quý vị? Tôi muốn an ủi họ bằng cách đó. Nhưng mà ngược lại cô này, cô nói, bà ơi, bà đừng có lo lắng. Mẹ con với con đã đồng ý với nhau là không có cho địa chỉ. Mẹ con với gia đình con muốn gặp bà tận mặt, để ôm chầm lấy bà, để trao nhau cái tình thương xa vắng 10 mấy năm nay. Chứ gia đình con không phải là dư giả. Nhưng mà mẹ con nói, mẹ con không có nhận cái đó. Mẹ con nói là cầu nguyện cho bà tiếp tục. Quý vị, có bao giờ quý vị muốn an ủi người nào đó mà chúng ta nói rằng người đó không có gì để an ủi mình hết? Đây, tôi dẫn chứng cho quý vị, gia đình của bà Chính này, mẹ con đã yên ủi tôi. Không phải họ không nhận quà của tôi mà đó là yên ủi. Tôi còn nợ họ tình yêu thương đó quý vị. Mà tôi đã hạ quyết tâm. Chúa ơi, lần này con về xin Chúa cho con hãy quyết tâm lên trên một cái nhà nguyện. Nhà nguyện còn thiếu thốn như vậy. Và con sẽ thăm lại gia đình của bà Chính. Và con sẽ ở đó. Và cô ấy nói, bà sư về ở nhà con phải là 1-2 tuần mẹ con mới chịu. Xin khép lại câu chuyện đó. Quý vị thấy, đôi khi chúng ta an ủi người khác, nhưng mà chính người khác cũng sẽ an ủi lại quý vị bội phần. Và tôi nghĩ rằng nếu chuyến về này tôi sẽ ra mắt hội thánh tại đó, vùng Vĩnh Long, trong vùng xa vùng sâu, và tôi đã để dành những gì ấp yêu trong lòng tôi để tôi trả nợ yêu thương tại nơi này. Cho nên vua Salomon đã cho quý vị một bí quyết: lòng rộng rãi yêu thương sẽ được no nê, còn ai nhường gọi, chính người đó sẽ được nhường gọi. Nhường gọi là cái tính gì quý vị? Tính toán, là đo lường, là đong đếm, không? Cho nên một Ba-na-ba là con trai của sự yên ủi đã giúp cho quý ông bà, chị em và tôi dấy lên lòng chúng ta là một tấm lòng yêu thương. Không phải người đó ghét mình rồi mình không yêu thương họ. Hãy yêu thương đi quý vị. Tôi đối diện với nhiều điều mà tôi cảm thấy tôi học nhiều bài học lắm. Có nhiều người đã cho tôi những cái bài học. Phải nói là mình phải có lòng yêu thương rộng rãi và mình phải đơn thuần đi. Đừng có chật hẹp, đừng có bó buộc quá, làm cho con người mình nó bị cằn cỗi quý vị. Cho nên chúng ta hôm nay, chúng ta học cái bài học này và chúng ta có những câu kinh thánh để áp dụng vào đời sống của mỗi người chúng ta. Như là bây giờ Châm Ngôn đoạn 19 câu 8 đã nói gì? Có nhiều người tìm ơn của người rộng rãi và mỗi người đều là bằng hữu của kẻ hay ban lễ vật. Bây giờ quý vị về bên Việt Nam mà quý vị làm từ thiện, là những người mà đến nó đón nhận á, những món quà của quý vị trên tay á, quý vị nhìn trên khuôn mặt họ coi, họ vui không? Họ rất là vui phải không? Họ đón nhận, họ đón nhận những hộp xôi, những ổ bánh mì thịt mà hàng ngày họ không có để ăn, không đủ để cho gia đình họ cơm áo gạo tiền, và họ rất là vui. Nhưng mà có người nói lại, Việt Nam mình có nhiều câu hay lắm nha, có những câu trong Chích Ngôn á, và cũng có những câu đối hay lắm. Trong Kinh Thánh Chúa nói ban cho có phước hơn nhận lãnh. Nhưng mà có nhiều người nói, bà ông sư ơi, nhưng mà nhận lãnh thì sung sướng hơn là ban cho. À, có vậy không? Có chứ. Đôi khi ai đó cho quý vị gì, quý vị ôm vào lòng, vui lắm, nhận lãnh. À, và vui trên nét mặt mình, hân hoan. Và mình ban cho mà người ta nhận lãnh một cách vui vậy, thì quý vị và tôi vẫn mở lòng ra, vui quá, lần sau mình sẽ cho tiếp tục nữa, chứ không phải khép kín lại. Xin Chúa Ngài cho lời của Ngài hôm nay để ban cho quý ông bà, anh chị em và tôi một cái đức tính, đó là yêu thương cần phải có trong lòng quý vị, trong trái tim của quý vị, trong tâm hồn của quý vị, trong tâm khảm của quý vị. Hãy yêu thương dù chúng ta thấy người đó không đáng yêu. Chúa đã đặt để họ ở xung quanh chúng ta. Và chúng ta có những lời nói ân hậu để giúp cho họ quay trở lại, để giúp cho họ ăn năn về những lỗi lầm, và họ sẽ chạy đến với Chúa ăn năn và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con là người có tội, xin Chúa tha thứ cho con, xin Chúa tôi luyện cuộc đời con để con trở nên một người đẹp lòng Chúa, và Chúa dùng cuộc đời con như là một Ba-na-ba, là người con trai của sự yên ủi, giúp cho nhà của Chúa mỗi ngày không phải trống vắng như vậy, mà nhà của Chúa sẽ được thêm lên và ngôi đầy ắp ở trong cái ngôi đền thờ này. Xin là Chúa nhắc nhở, yên ủi, khích lệ và ban phước cho quý ông bà, anh chị em và tôi. Kính mời hội thánh cùng nhau đứng lên. Tôi xin phép cầu nguyện ngắn. Chúa ơi, xin giúp con và hội thánh của Ngài thoát khỏi cái tính ích kỷ và ban cho con cũng như hội thánh của Ngài lòng nhân hậu của Chúa, để con và hội thánh của Ngài có thể đem đến cho ông bà anh chị em con trong một niềm tin và những người xung quanh của chúng con sự yêu thương và an ủi từ nơi Ngài, để cho mọi người nhận lấy phước hạnh của Cha yêu dấu chúng con qua cuộc đời của chúng con, như là một Ba-na-ba mà chúng con học hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cúi đầu thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu-rít. Amen.